Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thưa thỉnh Đức Thế Tôn, để rồi Đức Thế Tôn thuyết giảng ra những cái điều mà các vị Đại Bồ Tát muốn hiểu, muốn biết, đại diện cho chúng sinh vào trong thời gian cách Phật lâu xa để thưa hỏi. Rồi từ chỗ đó Đức Thế Tôn thuyết giảng ra cái ý chỉ, cái phương thức tu tập như thế nào, để rồi chúng sinh dựa vào những cái lời giảng dạy của Đức Thế Tôn mà thăng tiến trên cái con đường tu tập đó. Cho nên quý đạo hữu lắng để mà nghe, và phải suy tư một chút xíu để hiểu được cái lời giảng dạy của Đức Phật, ngang qua sự thưa thỉnh của Ngài Đại Trí Văn Thù, của Ngài Phổ Hiền, của Ngài Phổ Nhãn, của Ngài Di Lặc, vân vân. Và đây là lời thưa thỉnh của Bồ Tát Văn Thù. Một thời Đức Thế Tôn nhập Đại Định Thần Thông, Đại Quang Minh Tạng Tam Muội là pháp chánh định của hết thảy Như Lai Quang Nghiêm trụ trì. Có nghĩa là Đức Như Lai ở trong một cái đại định tên là Quang Minh Tạng. Và từ ở nơi đó mà Đức Như Lai hiện hữu trong cái đại định đó, thì chính đó là cái tánh thanh tịnh giác địa của hết thảy chúng sinh. Khi mà nói những cái thuật ngữ như thế này thì quý đạo hữu biết được rằng những cái thuật ngữ của kinh Viên Giác khó hiểu. Vậy thì từ trước đến giờ mọi căn cơ của chúng sinh, mọi trình độ của chúng sinh hay tất cả chúng sinh đều tồn trữ ở trong cái tánh Viên Giác đó, mà không có một tâm tư nào, không có một chúng sinh nào, không có một cái tâm ý nào của một chúng sinh nào nằm ngoài cái tánh Viên Giác. Từ vô lượng kiếp cho đến ngày hôm nay, Đức Phật và chúng ta đồng một thể tánh. Thể tánh đó là Viên Giác, thể tánh đó là Phật tánh, thể tánh đó là cái linh minh đóng triệt trạm tịch thường hằng, phi trượt phi thanh, vô bối vô hương. Quý đệ hữu chịu khó nghe những cái thuật ngữ đó, để rồi chúng ta hiểu được những cái thuật ngữ của Phật giáo, và từ những cái thuật ngữ đó chúng ta đi vào những lời giảng dạy của Đấng Thế Tôn. Cho nên thưa quý đệ hữu, Đức Như Lai ở trong đại định quang minh, và chính cái đại định quang minh đó là cái tính thanh tịnh giác địa của hết thảy chúng sinh, chứ không riêng gì Như Lai. Nhưng mà ngày hôm nay mình chưa ngộ được cái tánh thanh tịnh quang minh đại định đó, cho nên mình là chúng sinh. Nếu một ngày mai kia mà mình ngộ được cái tánh đó, mình nhập vào trong cái đại định quang minh thanh tịnh trang nghiêm đó, thì mình với Phật là một, đúng chưa? Sở dĩ ngày hôm nay mình chưa ngộ được cái tánh đó, cho nên mình còn gọi là chúng sinh. Vậy thì thưa quý đệ hữu, Phật với lại chúng sinh có khác nhau không? Phật với chúng sinh có khác nhau không? Khác chứ. Nhưng mà không khác. Nếu Phật nói Phật là một bậc giác ngộ hoàn toàn, nếu nói chúng sinh là còn mê muội sinh tử luân hồi. Nếu mình phân biệt ra mình nói thì nó có hai cái phạm trù. Một phạm trù là chúng sinh, một phạm trù là Phật. Nhưng nếu mình nói theo cái tánh linh minh đổng triệt trạm tịch thường hằng phi trượt phi thanh vô bối vô hướng, thì Phật với chúng sinh là một. Chưa thành Phật là chúng sinh. Nhưng nếu không có chúng sinh thì không có Phật. Đúng không? Nhưng nhờ cái chúng sinh đó siêng năng, cần mẫn, tinh tấn, tu tập, để rồi một ngày nào đó đào thải cái chất liệu chúng sinh. Mà không còn chất liệu chúng sinh, mà đầy cái chất liệu của giác ngộ, thì đó là Phật. Đúng chưa? Cho nên Phật chúng sinh tâm vô sai biệt là như vậy đó. Cho nên cứ mỗi lần lên trên chánh điện rồi chắp tay, rồi lại Phật ba lại, nhìn hình ảnh Đấng Thế Tôn, mình thấy nó gần gũi với mình. Nếu đấng Thế Tôn với mình mà nó khác nhau thì làm sao chúng sinh tu thành Phật được? Tại vì chúng sinh với Phật là nó giống nhau, nó cùng một cái thể tánh với nhau, cùng một cái Phật tánh với nhau, cùng một cái tánh viên giác với nhau. Nhưng mà ngày hôm nay mình chưa ngộ được cái tánh viên giác đó, cho nên mình gọi là chúng sinh. Một ngày mai kia mình ngộ được cái tánh viên giác thì mình là Phật. Quý đệ hữu thấy tinh thần của đạo Phật siêu việt không? Nếu mà nói rằng Phật khác với chúng sinh thì mình là chúng sinh, mình tu muôn đời mình cũng không thành Phật được. Nhưng mà nếu rằng chúng sinh với Phật giống nhau, Phật là một đấng giác ngộ hoàn toàn, mình khuya 4 giờ đi công phu không thấy ai hết trơn, trời, làm sao giống được? Đúng chưa? Nó khác là khác ở chỗ đó, mà nó giống là giống ở chỗ đó. Cho nên quý đệ hữu nghe cái tinh thần của Đại Thừa Phật Giáo là sinh tử tức Niết Bàn, phiền não tức Bồ Đề. Nhưng mà phiền não là phiền não, Niết Bàn là Niết Bàn, vân vân và vân vân. Nhưng nếu không có phiền não làm sao có Bồ Đề được? Nếu không có chúng sinh làm sao có Phật được? Mà ngày hôm qua Thầy đã thưa với quý đệ hữu đó, chúng sinh là gốc rễ, chư Phật chư Bồ Tát là hoa lá cành. Nếu phi gốc rễ không có cái cây, phi chúng sinh không có chư Phật. Quý đệ hữu, mấy hôm nay quý ôn quý sư cô rồi thuyết giảng, thầy có đứng thầy nghe hết á, chứ không phải là thầy không có nghe. Thầy đi thăm rồi lên chánh điện cũng nghe cô dạy tiếng Anh, trời ơi, nói như gió ông ơi. Thầy thấy cái sự sinh hoạt của một cái khóa tu thiệt là tốt đẹp ấy nè. Có tốt đẹp không? Phước đức đúng là Phật ân, là cái ơn của chư Phật. Nhờ cái ơn của chư Phật mà mình có được ngày hôm nay. Thân tâm của Đức Phật đã tịch diệt. Do như vậy mà cái bản thể bình đẳng viên mãn biến khắp mười phương, chẳng tùy thuận hai cảnh, trong chỗ chẳng tùy thuận hai cảnh lại hiện ra tịnh độ. Cái tự tánh của viên giác là nó thường hằng, nó bất biến. Dù rằng trong tâm thức của chư Phật hay là trong tâm thức của chúng sinh đều có đầy đủ cái tánh viên giác đó, đầy đủ cái diệu tâm đó, đầy đủ cái tánh làm Phật đó, đầy đủ cái Phật tánh đó. Cho nên dù cho ngày hôm nay Đức Thế Tôn còn hiện diện với đời, hay ngày hôm nay Đức Thế Tôn đã nhập Niết Bàn, thì cái tánh linh minh đóng triệt, cái diệu tâm, cái đại định đó, nó vẫn là như như bất động. Nó không tăng, nó không giảm, nó không thường, nó không đoạn. Lúc bây giờ Đức Phật thị hiện với một số đại Bồ Tát, như đã thưa quý đạo hữu đó, là Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền, Ngài Phổ Nhãn, Ngài Kim Cang, Ngài Di Lặc, vân vân. Thì đó là những vị đại Bồ Tát đối cơ để thưa thỉnh Đức Thế Tôn thuyết pháp. Và ở nơi đây, Ngài Văn Thù Sư Lợi đã thưa thỉnh Đức Thế Tôn, mà cứ mỗi lần vào trong một pháp hội, bất cứ pháp hội nào cũng vậy, chứ không riêng gì pháp hội Viên Giác, mà pháp Hoa Niết Bàn, Hoa Nghiêm, Bát Nhã, vân vân, cũng đều có người thưa thỉnh. Thưa quý đạo hữu, kinh Pháp Hoa ai là người thưa thỉnh Đức Thế Tôn thuyết pháp? Ai? Ai? Lâu lâu vào bài cái quý đạo hữu quên trơn rồi. Ngài Xá Lợi Phất ở nơi chương Phẩm Phương Tiện, Ngài Xá Lợi Phất bạch Đức Thế Tôn: Đức Thế Tôn hồi thuyết giảng kinh Pháp Hoa lần thứ nhất, thôi đi đừng có nói. Lần thứ hai Ngài nói vừa rồi, Ngài Xá Lợi Phất ngày thứ ba im lặng nhận lời. 5,000 vị tỳ kheo Ưu Bà Tắc này, Ưu Bà Di này, cống cao ngã mạng bỏ ra khỏi hội chúng, đúng không? Còn Ngài Di Lặc là chỉ thấy Đức Thế Tôn hiện thần biến tướng, phóng hào quang. Thì từ chỗ đó Ngài Di Lặc mới nghi rằng: ủa, tại sao ngày hôm nay Đức Thế Tôn lại hiện thần biến tướng như thế, nói ắt là có chuyện gì. Cho nên Ngài Di Lặc mới hỏi Ngài Văn Thù Sư Lợi: hiểu chưa, nhớ nghe, ngày mai vào bài tiếp. Vậy thì thưa quý đạo hữu, khi mà Đức Như Lai nghe cái sự thưa thỉnh của Ngài Đại Trí Văn Thù, thì ở nơi đây, để rồi từ chỗ đó quý đạo hữu thấy được rằng Ngài Đại Trí Văn Thù hỏi gì nơi Đức Như Lai. Để rồi từ chỗ đó Đức Như Lai thuyết ra những cái phương thức, cái căn tánh diệu dụng để cho con người, để cho chúng sinh thấy được cái tánh viên giác đó mà tu tập. Đại Bi Thế Tôn: xin Phật vì chúng con ở trong pháp hội này mà nói rõ cái gốc rễ phát khởi ra cái nhân địa và pháp hạnh thanh tịnh của Như Lai. Cái nhân địa và cái pháp hạnh thanh tịnh của Như Lai mà chỉ có Ngài Đại Trí Văn Thù mới hỏi được cái điều đó. Mà quý đạo hữu thường nghe nói rằng Ngài Đại Trí Văn Thù là biểu trưng cho cái trí tuệ của ba đời chư Phật, đúng không? Và quý đạo hữu còn nghe rằng Ngài Đại Trí Văn Thù là mẹ, là mẫu thai sinh ra ba đời chư Phật, chứ không có nghĩa là Ngài Đại Trí Văn Thù là một vị Bồ Tát nhỏ hơn Phật, mà tại sao được gọi là cái mẫu thai để sinh ra ba đời chư Phật? Tại sao gọi là Ngài Đại Trí Văn Thù là cái mẫu thai để sinh ra ba đời chư Phật? Tại sao? Đúng rồi, đó là cái căn bản tri. Mà cái đó cũng là được biểu trưng cho biết rằng không có một Đức Phật nào không có trí tuệ. Cho nên Ngài Đại Trí Văn Thù được gọi là cái mẫu thai, được gọi là cái điều kiện để sinh ra chư Phật. Mà không có chư Phật nào, không có một Đức Phật nào không có trí tuệ. Mặc dù trong các vị Đại Bồ Tát, quý đạo hữu phải hiểu rằng các vị Đại Bồ Tát đều là đặt tên của các vị Đại Bồ Tát đó đều là được tượng trưng và biểu xưng cho cái hạnh nguyện của cái vị Bồ Tát đó. Đại Trí tức là một vị Bồ Tát được biểu trưng cho trí tuệ. Đại hạnh là một vị Bồ Tát biểu trưng cho cái hạnh nguyện đi vào trong cuộc đời để độ sinh. Mình phải hiểu như vậy, chứ không có nghĩa là cái vị đó tên là Đại Trí, tên là Quan Âm, tên đó là một khối đất, là Địa Tạng Bồ Tát. Có một vị Bồ Tát nào tên là một khối đất đâu. Nhưng mà đã bao nhiêu lần thưa với quý đạo hữu, Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát có nghĩa là cái hạnh nguyện độ sinh của Bồ Tát đó như đất. Mà đất thì sao? Đất là nhẫn nhục, đất là chịu đựng, đất là kiên cố. Mình sống cũng nhờ đất, mình chết cũng nhờ đất. Vạn vật sơn hà đại địa này tất cả đều từ đất mà có. Cái hạnh tu tập của một vị Bồ Tát đó giống như đất. Mà có như đất thì mới vào địa ngục độ sinh được. Còn nếu không là như đất, khen cái thì vui, chê cái thì buồn. Còn đất thì sao? Anh đi, anh dẫm, anh ngồi, anh làm cái gì, anh làm, đất vẫn không có phiền hà gì hết. Vậy thì Ngài Đại Trí Văn Thù ở trong đại chúng đứng dậy thưa thỉnh Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn vì chúng con mà nói đến cái nhân địa và pháp hạnh thanh tịnh của Như Lai, và nói rõ chỗ Bồ Tát phát tịnh tâm trong pháp đại thừa để xa rìa tất cả các bệnh, và để rồi từ đó chúng sinh đời này, chúng sinh đời vị lai nương theo cái pháp đại thừa đó để mà tu tập, không rơi vào tà kiên. Tác bạch như thế đó xong rồi, Ngài Đại Trí Văn Thù đảnh lễ Đức Thế Tôn và ngồi xuống. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo với Ngài Văn Thù rằng: vân vân và vân vân, cái nhân địa và cái pháp hạnh thanh tịnh của Như Lai là một cái pháp mà ai trong chúng ta trên cái con đường tu tập, dù rằng Đức Phật, dù rằng chúng sinh trong quá khứ, chúng sinh trong hiện tại hay chúng sinh trong tương lai, tất cả đều y nơi cái nhân địa của Đức Phật, y nơi cái tánh hạnh thanh tịnh của Như Lai mà tu tập, thì có được như thế đó thì mới trở thành một đấng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này thiện nam tử, đấng vô thượng pháp vương có pháp môn tên là Đại Đà La Ni, gọi là Viên Giác. Viên có nghĩa là tròn, giác có nghĩa là giác ngộ, có nghĩa là một sự giác ngộ hoàn toàn viên mãn rốt ráo, mà chỉ có Đức Phật mới có cái tánh giác ngộ hoàn toàn rốt ráo đó. Còn chúng sinh mình cũng có cái tánh đó mà chưa có giác ngộ được, chưa có hoàn toàn rốt ráo được. Cho nên từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng Đạo Phật là hướng dẫn cho con người trên cái con đường tu tập, chỉ vẽ cho con người thấy được cái tánh viên giác, mở bày cho con người thấy được cái Phật tính. Và để rồi từ chỗ đó chúng ta nương vào cái Phật tính đó, chúng ta nương vào cái tánh linh minh đổng triệt đó, chúng ta nương vào cái pháp môn Đại Đà La Ni đó, chúng ta nương vào cái tánh viên giác đó để mà chúng ta tu, để mà chúng ta được giác ngộ và giải thoát. Căn bản khởi lên nhân địa của hết thảy Như Lai đều nương vào tánh viên giác thanh tịnh, do đây mà dứt tuyệt hết tất cả vô minh để thành tựu được đạo giác ngộ và giải thoát. Và để rồi từ chỗ đó đi vào trong một cái ví dụ của Đức Thế Tôn. Thế nào gọi là vô minh? Thưa quý đạo hữu, từ trước đến giờ quý đạo hữu thường hay nói rằng vô minh có nghĩa là vô, có nghĩa là không, minh có nghĩa là sáng, có nghĩa là không sáng. Không sáng là vô minh. Ví dụ như bây giờ chúng ta tắt hết cái ngọn đèn trong cái căn phòng này, thì cái căn phòng này gọi là vô minh, có nghĩa là nó không có ánh sáng. Nhưng mà chúng ta mở cái đèn lên, mở con tắt lên thì đèn nó sẽ sáng lên, thì chúng ta gọi là minh. Nếu không vô minh là minh, mà nếu không minh là vô minh. Vậy thì ngày hôm nay quý đạo hữu minh hay là vô minh? Có đâu. Trong căn phòng này có được 10 cái đèn. Bây giờ mình tắt hết 5 cái, còn 5 cái thì gọi cái phòng này đâu gọi là vô minh được. Như vậy trên cái con đường tu tập, mình giác ngộ tiệm tiến, mình giác ngộ dần dần, có nghĩa là mình đào thải cái vô minh được 5 phần, thì mình còn cái 5 phần vô minh. Như vậy là mình được 5 phần vô minh, 5 phần minh. Trên cái con đường tu tập cũng vậy, từ cái địa vị phàm phu tu tập chứng đắc Tu Đà Hoàn, Tứ Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hớn, rồi chứng đắc đến các cái địa vị noãn đảnh nhẫn thế đệ nhất, đến Thinh Văn Duyên Giác Bồ Tát, vân vân, đến Phật. Chứ đâu có nghĩa là trên con đường tu tập tự nhiên một chúng sinh rồi trở thành một Đức Phật liền được. Cho nên bao nhiêu lần đã thưa với quý đạo hữu là ba A Tăng kỳ kiếp về trước của Đức Phật là gì? A Tỳ Địa Ngục. Đúng là như vậy. Ba A Tăng kỳ kiếp về trước, tiền thân của Đức Phật là một chúng sinh ở dưới đáy địa ngục A Tỳ. Nhưng sau ba A Tăng kỳ kiếp là gì? Là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn. Vậy thì sau ba A Tăng kỳ kiếp, quý đạo hữu có thành Phật không? Chắc chắn là thành. Nói gì? Đúng rồi, tu mới thành chứ. Ngày hôm nay quý đạo hữu đang tu đó. Tu thì thành, không tu thì không thành. Dạ, nhưng mà ngày hôm nay quý đạo hữu đang tu, quý đạo hữu đang nghe Phật pháp mà. Đâu phải không nghe Phật pháp đâu, đâu phải không tu đâu. Vậy thì ở nơi đây Đức Thế Tôn ví dụ: này thiện nam tử, hư không thật không có hoa đốm. Trong hư không có hoa đốm không? Hả? Trong hư không không có hoa đốm. Nhưng tại sao trời nắng, chúng ta đứng ở ngoài sân, chúng ta đứng trong nhà, chúng ta nhìn lên trên hư không, chúng ta thấy có hoa đốm? Cái tự tánh viên giác là giống như hư không. Nhưng mà trong cái tự tánh viên giác đó, nó có phiền não, nó có sân si, nó có cái vừa lòng không vừa lòng, nó có sinh tử luân hồi. Cũng giống như người mà bị nhắm mắt nhìn vào trong hư không, thật ra hư không không có hoa đốm, nhưng mà vì mình nhắm mắt cho nên mình nhìn thấy hư không có hoa đốm. Nếu người không nhắm mắt nhìn vào trong hư không, không thấy hư không có hoa đốm. Cũng vậy, cái tánh viên giác giống như hư không. Tánh viên giác là linh minh đổng triệt, là trong suốt, là thanh tịnh. Nhưng tại sao bây giờ lại dấy khởi lên những phiền não, dấy khởi lên những cái vọng động, dấy khởi lên cái tham, cái sân, cái si có trong cái tánh viên giác đó? Là vì cái tâm của mình nó vọng động, cái tâm của mình nó còn vô minh, cái tâm của mình nó còn mê mờ, cái tâm của mình nó còn có nhân ngã bỉ thứ. Quý đạo hữu hiểu không? Trong tự tánh của mỗi chúng sinh, trong đó có tánh viên giác, nhưng đồng thời cũng có tham, có sân, có si, có vô minh phiền não. Chứ không có nghĩa là tự tánh viên giác là không có vô minh phiền não vọng động trong đó. Giống như hư không, hư không không có hoa đốm. Nhưng bây giờ mình nhìn vào, có người nhắm mắt nhìn vào hư không, thấy có hoa đốm trong hư không. Như vậy là tại vì mình nhắm mắt cho nên mới thấy có hoa đốm giữa hư không, chứ thực sự hư không không có hoa đốm. Ví dụ thêm một cái nữa. Ở trong một cái mỏ vàng đi. Thưa quý đạo hữu, trong cái mỏ vàng đó, nó có các tạp chất là bùn, là đất, là đá, là đồ dơ trong cái mỏ đó không? Có. Như vậy là trong mỏ vàng nó có đá, nước, bùn, đất, đất đen, đất đỏ, cái gì cũng có trong đó hết. Nhưng mà đâu phải rằng nói rằng mỏ vàng là mỏ vàng thuần vàng, mỏ kim cương là hoàn toàn thuần mỏ kim cương. Trong mỏ kim cương nó cũng có đất, nó cũng có đá, nó cũng có bùn, nó cũng có lầy. Rồi người thợ lấy vàng, người thợ lấy kim cương lên, người ta đãi, người ta lọc, người ta tôi luyện trở thành vàng ròng. Như vậy tới chừng nó mới đào thải hết tất cả những cái tạp chất ra mới có vàng ròng, đúng không? Trên con đường tu tập cũng vậy. Một cái tâm phiền não vọng động của một phàm phu ngu nhân, bây giờ mình thăng tiến trên con đường tu tập đó, mình đào thải vô minh, chấm dứt phiền não, không còn tham sân si, không còn nhơn ngã bỉ thử, thì thưa quý đạo hữu, cái tâm đó là cái tâm gì? Viền giang. Hiểu chưa? Thôi không giảng nữa. Hiểu viên giác rồi. Đúng là như vậy. Giống như là vàng ở trong mỏ, kim cương ở trong mỏ, tất cả đều ở dưới lòng đất. Nhưng mà bây giờ người thợ lấy kim cương lên, lấy hột xoàn lên, lấy vàng bạc lên, nhưng mà vàng bạc đó nó dính phải những tạp chất. Bây giờ bỏ vào trong lò, bỏ vào trong gì đó toi luyện thành ra vàng ròng, tạp chất bỏ đi. Như vậy tạp chất đó là phiền não, vàng ròng đó là Phật tánh. Hiểu không? Hiểu phải không? Dạ. Vậy thì này thiện nam tử, vô minh này chẳng phải có thật thể. Thưa quý đạo hữu, vô minh có thật thể không? Nếu mà vô minh thật thể thì vô minh là vô minh ngàn đời mà không bao giờ chấm dứt vô minh. Nhưng đằng này vô minh không có thật thể. Nó có nhưng mà nó giả có. Nó có nhưng mà không thật. Nếu mà gọi là vô minh mà nó có thật thì trăm kiếp ngàn đời con người không bao giờ thành Phật được. Nhưng mà đằng này vô minh nó cũng là vô ngã, con người cũng là vô ngã, và tất cả đều là vô ngã hết. Vì chính cái vô ngã đó, vì cái không thật đó, vì cái vô thường đó, cho nên ngày hôm nay mình là vô minh, nhưng ngày mai mình tiến tu trên con đường tu tập giác ngộ giải thoát thì vô minh bị chấm dứt, phiền não bị chấm dứt. Mà phiền não chấm dứt, vô minh chấm dứt, có nghĩa là minh phát sinh. Nếu không còn tham, không còn sân, không còn si, thì có nghĩa là vô tham, vô sân, vô si. Hiểu chưa? Cầu mong trên con đường tu tập quý đạo hữu vô tham, vô sân, vô si nha. Nói kiểu xui xị. Cố gắng. Vậy thì vô minh không có thật thể, giống như người ở trong chiêm bao. Lúc chiêm bao chẳng phải không thấy gì, nhưng đến khi tỉnh giấc thì chiêm bao nó đâu có thật. Chiêm bao nó đâu có thật, phải không? Trong giấc mơ thì mình thấy rằng chiêm bao nó có. Trời ơi, tôi thấy cộp nó đuổi tôi từ cái đồi núi này chạy qua đồi núi kia, mệt bất chết à. Thở, trong giấc ngủ thở, nhưng mà khi thức dậy thì đâu có ai đuổi mình nữa đâu. Như vậy chim bao nó không thật trên cái tính cách thật thể của nó. Nhưng mà khi mình mê, mình ngủ thì mình có thật, nhưng đến khi mình tỉnh thì nó không có thật. Cũng giống như trên cái con đường tu tập ngày hôm nay, mình còn là phạm trù của con người, là chúng sinh của sinh tử luân hồi, cho nên mình thấy sinh tử luân hồi là có thật. Nhưng sinh tử luân hồi có thật không? Có không? Trời ơi, đâu có chân bất chết mà sao không có được. Nó có nhưng mà nó giả có. Chính vì vậy đó mà quý đạo hữu đã nghe một cái bài kệ mà cứ mỗi lần sám hối quý đạo hữu đã tụng, đó là tội từ tâm khởi, đêm tâm sám, tâm được diệt rồi tội liền tiêu, tội tiêu tâm diệt thảy đều không. Cái tội nó không có mà cái tâm nó cũng không có nữa. Cái tâm nó cũng chỉ là, nó cũng chỉ là sinh rồi diệt, sinh rồi diệt. Nó giống như là một cái dòng Bhagavan, chứ nó không có luôn thường hằng có. Nó có rồi nó diệt, nó diệt rồi nó có rồi nó diệt. Cho nên từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng vô minh nó đã không thật, thì tại sao mình cứ chấp ở nơi vô minh? Mình cứ than rằng sao nhiều tham, nhiều sân, nhiều si, nhiều vô minh vọng động phiền não. Nhưng mà dù cho có vô minh vọng động phiền não thì cái đó nó cũng chỉ là cái huyễn có mà thôi. Cho nên kinh Viên Giác nói đến cái huyễn và cái phi huyễn. Nhưng một khi mình đã hiểu được cái huyễn, có nghĩa là mình chứng đắc cái phi huyễn. Điều này được ví dụ như quý đạo hữu có sợ đĩa không? Sợ. Một người nào đó họ gói lại con đĩa ở trong cái cục đất bùn, rồi để ở nơi cái bàn đó. Người mà sợ đĩa không có biết, không biết rằng trong cục đất bùn đó có đĩa hay không có đĩa. Nhưng mà người ngồi bên cạnh nói: ồ, trong cục đất bùn đó đang nắm ở trên tay của anh đó, trong đó có con đĩa trong đó. Thì ngay khi đó làm sao? Liền con đĩa liền lập tức. Có nghĩa là biết được huyễn thì lìa huyễn, Trên cái con đường tu là như vậy đó. Mình biết được huyễn là mình ly huyễn. Mình sợ đĩa nắm trong lòng tay, mà khi nghe nói rằng trong cục đất bùn có con đĩa là lập tức liền, ngay lập tức, chứ không có nói lý luận. Anh thiệt không, để tôi mở ra tôi coi đất này từ đâu lại, con đĩa này từ nơi ruộng vườn nào bỏ vô, có không thưa quý đạo hữu? Không có. Cái con đường tu tập là như vậy đó. Nếu anh không mê là anh ngộ, mà nếu anh ngộ là không có mê. Quý đạo hữu thấy hay không? Hay không? Cũng giống như căn phòng này là một căn phòng tối ngàn năm, không có mở đèn lên thì căn phòng này là bóng đêm. Nhưng mà dù căn phòng này có tối ngàn năm đi nữa, nhưng mà nếu mà vào mở con tắt lên một cái thì bóng đêm xua tan ngay lập tức, và ánh sáng có hiện hữu ngay trong căn phòng này. Chứ bóng đêm không có từ từ đi ra. Có từ từ đi ra không? Không. Vô minh cũng vậy. Trăm kiếp ngàn đời mình là vô minh. Nhưng mà trên con đường tu tập, khi mà ngộ một cái á, là vô minh dập tắt. Dĩ nhiên trên cái con đường tu tập, có tiệm tu thì có tiệm ngộ, có đốn tu thì có đốn ngộ. Mà quý đạo hữu đã biết được hai cái tinh thần tiệm tu và tiệm ngộ, đốn tu và đốn ngộ trên tinh thần thiền tông đó là ai? Ai? Ngài Huệ Năng. Cảm ơn. Ngài nào nữa? Để diện giữa sách ra coi đã. Ngài Thần Tú. Ngài Thần Tú là tiệm năng hay là tiệm tu? Ngài Thần Tú là tiệm tu, Ngài Huệ Năng là đốn ngộ. Thì từ chỗ đó, trên cái tinh thần đạo Phật, trên cái tinh thần tu tập của đạo Phật, nó có nhiều cái phương pháp tu, nó có nhiều phương tiện để mình đi đến giác ngộ và giải thoát. Dù rằng Ngài Thần Tú là tu tập tiệm ngộ hay là tiệm tu, Ngài Huệ Năng là đốn ngộ hay đốn tu đi nữa, nhưng mà tất cả đều là phương tiện, đều đi đến cái mục đích cuối cùng, đó là dập tắt vô minh. Thì cái sự dập tắt vô minh này, như trong kinh Viên Giác đã nói rằng, vô minh không có thật tánh, cho nên sanh tử luân hồi nó cũng không có thật thể. Sanh tử luân hồi nó có thật thể không? Không. Sanh tử luân hồi nó cũng chỉ là huyễn thôi mà. Nhưng mà vì ngày hôm nay trên con đường tu tập mình chưa có chứng đắc trở thành một thánh giả, cho nên mình đau cái chân mình cũng không chịu được, đau cái đầu mình cũng không có chịu được. Tại vì mình còn chấp ngã, mình ngủ uổng chưa dai không. Mà cứ mỗi lần quý đạo hữu tụng kinh Bát Nhã, quý đạo hữu nghe quán tự tại Bồ Tát hành thăm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngủ uổng dai không, độ nhất thiết khổ ách. Nhưng mà ngày nào chúng ta chưa có chiếu kiến ngũ uẩn giai không thì ngày đó chúng ta chưa độ được nhất thiết khổ ách. Quý đạo hữu hiểu ha. Ngày nào mà mình thấy ngũ uẩn chưa giai không, có nghĩa là sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều có hết. Sắc cũng có, thọ cũng có, tưởng cũng có, hành cũng có, thức cũng có. Thì ngày đó mình còn bị đoanh vây bởi cái chấp ngã đó, bởi cái thân ngũ uẩn đó, bởi cái thân tứ đại đó. Còn nếu mà trên con đường tu tập một ngày nào đó mình quán chiếu thấy được ngũ uẩn giai không, mà khi mình thấy được ngũ uẩn giai không thì mình không còn có bị khổ nạn nữa, không có còn bị khổ ách nữa. Này thiện nam tử, nhân địa của Như Lai, người tu Viên Giác biết đó là hoa đốm, tức là không, thì không bị lưu chuyển, không cũng không có thân tâm chịu chỗ sanh tử kia vậy. Tại vì mình còn có bị sanh tử luân hồi, mình còn thấy có chấp ngã và ngã sở, mình còn có tham sân si, cho nên mình thấy có hoa đốm giữa hư không. Mà hoa đốm giữa hư không đó là do tâm vọng động, do cái tâm huyễn của mình mà sinh ra. Thực sự trong hư không không có hoa đốm, thực sự trong tánh Viên Giác nó không có phiền não vọng động. Nhưng sở dĩ có vòng phiền não vọng động sanh tử luân hồi là do vọng tâm của mình sinh ra. Cho nên quý đạo hữu bước thêm một bước nữa để học về cái pháp tướng tông, tức là duy thức. Tại sao trong duy thức nói rằng nhất thiết? Do giả thuyết ngã pháp hữu chủng chủng tướng chuyển, bị ý thức sửa biến, thử năng biến di tam, vì dị thục tư lương, cập liễu biệt cánh thức, sơ lại giải thức, vân vân và vân vân. Tại sao pháp tướng tông bảo rằng cái sơn hà đại địa này là do thức biến? Mà sơn hà đại địa này do thức biến là nó không thật. Mà nó không thật có nghĩa là nó huyễn, theo như tinh thần của viên giác. Mà nó huyễn, ngày hôm nay là nó huyễn, cho nên ngày mai mình có thể đoạn tận được cái huyễn đó và mình trở thành cái chân như cái thật thể. Nhưng nếu mà chúng ta bước vào trong phạm trù của bát nhã, bước vào trong yếu chỉ của kinh Kim Cang, thì quý đạo hữu nên nhớ rằng cái huyễn nó không có, mà cái phi huyễn nó cũng không có. Cái chúng sinh đã không có rồi, mà cái niết bàn nó cũng không có nữa. Quý đạo hữu hiểu không? Nếu mà chúng ta bảo rằng ngày hôm nay mê được gọi là chúng sinh, không mê được gọi là Phật, nhưng mà nếu chúng ta sinh ra cái tâm để phân biệt đây là thế giới của mê là chúng sinh và đây là thế giới chân như là Phật, thì thưa quý đạo hữu, con người đó như thế nào, cái tự tánh con người đó sao? Mê luôn. Tại vì mình còn chấp có hai phạm trù sai biệt, đây là mê, đây là ngộ, đây là chúng sinh, đây là Phật, thì tự tánh của mình cũng mê luôn. Đúng không? Tại vì mình còn chấp có, mình còn chấp không, mình còn chấp đây có chúng sinh, đây là Phật. Cho nên trong kinh Kim Cang nói rằng Đức Như Lai đem hết tất cả chúng sinh nhập vào vô dư niết bàn, nhưng mà không thấy có một chúng sinh nào nhập vào vô dư niết bàn thì mới là nhập vào vô dư niết bàn. Còn nếu mà thấy còn có một chúng sinh nhập vào vô dư niết bàn thì không có một chúng sinh nào nhập vô dư niết bàn hết. Phải không? Đúng không? Đúng. Cảm ơn. Cho nên trên con đường tu tập cầu mong, khi mà chúng ta không biết thì thôi, nhưng mà chúng ta học Phật Pháp, chúng ta biết được một chút ít Phật Pháp, thì quý đạo hữu hãy cố gắng để cái tâm của mình nó rỗng không như hư không. Mà cái tâm của mình nó rỗng không thì cái tâm đó nó mới chứa được. Còn nếu mà cái tâm của mình nó đã đầy rồi thì thưa quý đạo hữu, nó có chứa được gì nữa không? Thưa quý đạo hữu, như cái bàn tay của thầy mà nắm cái ly rồi thì bàn tay của thầy có nắm được cái chuông nữa không? Không. Cho nên mong rằng quý đạo hữu hãy để cái tâm không. Mà để cái tâm không thì mình mới chứng đắc được những cái đạo quả giác ngộ giải thoát. Còn nếu mà mình cứ ràng buộc cái tâm của mình nhân ngã bị thử, cái tâm của mình ngã sở vân vân và vân vân, thì thưa quý đạo, nó đầy ắp trong cái tâm đó rồi thì đâu còn chiêu vời được những cái gì khác hơn, dù biết rằng trong thâm tâm của mình có tánh viên giác. Cũng giống như là một cái kho, mà cái kho đó nào là son cũ, nào là nồi cũ, nào là ghế gãy chân, nào là bàn sức cẳng, mà thưa quý đạo, bỏ đầy trong cái kho đó rồi thì mình có bỏ được cái lúa thóc, bánh mì, nước uống trong đó được nữa không? Không. Cũng vậy, cái tâm của mình để cho nó rỗng suốt, cái tâm của mình để cho nó tịnh lạc, thì thưa quý đạo, cái tâm đó là cái tâm để làm điều kiện cho tánh viên giác được giấy khởi. Cho nên thưa quý đạo, thầy đã nói với quý đạo bao nhiêu lần, hôm nay là khóa tu học Phật Pháp lần thứ hai của chùa Phật Ân. Sau khi học xong rồi đi về nhà, tại vì đâu ở lại chùa đâu, cho nên khuya đâu có ngồi thiền. Ông nói với bà, nói: bà ơi, có còn đồ gì ăn không? Nói hồi trưa ông ăn cơm chay ở chùa Phật Ân rồi, giờ ông hỏi gì nữa. Hồi trưa đó là Phật còn thức, bây giờ 12 giờ đêm là Phật đi ngủ rồi. Cho nên còn gì không, bà lấy trong cái nồi để cho tôi ăn, Phật đi ngủ rồi, ăn mặn giờ này Phật không có thấy đâu. Rồi có người nói, đâu bắt buộc đi tu phải đến chùa, tôi ở nhà mà tôi không làm những cái chuyện gì sai trái, tu Phật ở trong tâm mà. Nhưng mà thưa quý đức, bằng lòng Phật ở trong tâm, bằng lòng hồi trưa ăn chay ở chùa, nhưng mà bây giờ mình phải làm như thế nào, mình gìn giữ được cái thệ nguyện đó, mình gìn giữ được cái phát nguyện đó, mình làm như thế nào để mình mời Phật trong tâm để trở thành một Đức Phật cụ thể ra bên ngoài, thì đó mới là giá trị chứ. Chứ mình cứ nói Phật ở trong tâm, mà rồi cứ Phật ở trong tâm muôn đời mình bị sanh tử luân hồi, mà Phật không trở thành một Đức Phật cụ thể, thì Phật cũng chỉ là Phật tâm, mà không trở thành một Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn, không trở thành một Đức Phật Dược Sư, không trở thành một Đức Phật Ca Diếp, Tỳ Bà Thi, vân vân. Thì thưa quý đệ, Phật tâm vẫn là Phật tâm, thì cái Phật tâm nó vẫn còn bị trôi lăn trong sanh tử luân hồi, phải không? Trong dòng sanh tử luân hồi cũng có Phật vậy, chứ đâu phải là không có Phật. Ở dưới địa ngục A Tỳ cũng có Phật, nhưng mà một chúng sinh ở dưới đáy địa ngục A Tỳ mà chúng sinh nó phát khởi thiện tâm, thì chúng sinh nó siêu xuất ba cõi. Còn nếu mà chúng sinh nó mê cái tánh thiện đó, mê cái hạnh lành đó, thì muôn đời chúng sinh nó vẫn là chúng sinh ở địa ngục A Tỳ, đúng không? Đúng, nó là như vậy đó. Bây giờ mình là chúng sinh, mình là con người nè, mình hiểu được mình có Phật tánh, mình hiểu được mình có tánh viên giác. Nhưng mà nếu mình không tu tập để đoạn tận phiền não, chấm dứt vô minh, thì tánh viên giác muôn đời vẫn ở trong tâm của một chúng sinh, chứ tánh viên giác nó không thể trở thành một Đức Phật được. Giống như kim cương ở trong mỏ quặng, ở dưới lòng đất, mà nếu không có người làm mỏ, khai quật mỏ lên, thì kim cương hột xoàn muôn đời vẫn là kim cương hột xoàn trong lòng đất, mà không phải là kim cương hột xoàn trên những đầu ngón tay quý đệ hữu 14 gara, 18 gara, 24 gara gì đó. Đúng không? Không biết thầy nói đại vậy đó, không biết có đúng hay không biết. Vậy thì cái tánh của hư không là rộng suốt, cái tánh của viên giác là rộng suốt. Tại sao bây giờ trong hư không có hoa đốm? Là vì vọng động, vì cái tâm của mình vọng động, vì con mắt của mình bị nhậm, cho nên thấy trong hư không có hoa đốm. Nhưng thật sự hoa trong hư không không có hoa đốm. Trong tâm tư của mình là có tánh giác ngộ, có tánh viên giác, có tánh thanh tịnh. Nhưng tại sao bây giờ lại không thanh tịnh? Là tại vì vọng tâm. Sao thầy nói dữ vậy?
Thầy đâu có nói tiếng nào.
Thấy chưa? Hay không? Nhiều khi cũng an ủi một chút. Mình giảng từ năm này qua năm nọ, từ năm nọ qua năm kia, nhưng mà rồi nhiều khi thưa quý đệ, cũng có một số quý đệ hiểu được Phật pháp, phải nói là như vậy. 10 năm thầy đi giảng bên Âu Châu, chắc 10 năm rồi đó. Khóa tu học Phật pháp Âu Châu 26 năm rồi, thầy giảng 10 năm ở bên đó, và cứ mỗi lần gặp lại Phật tử, họ rất là dễ thương. Mà có những người Phật tử họ đi suốt cả 26 năm, 20 năm học Phật pháp. Và những cái tinh thần giáo pháp đó, họ đã hiểu được một phần nào, họ đã thuộc được một phần nào trên cái tinh thần giáo pháp đó. Và quả thật, những người Phật tử đó có phước duyên to lớn. Dẫu biết rằng ngày hôm nay 26 năm học hỏi Phật pháp, mình chưa thành một cái quả thánh nào trong cái tiến trình tu tập đó, Nhưng thực sự cái chất liệu Phật pháp đó nó xong, nó ướp ở trong tâm tư của những con người Phật tử đó. Cho nên lâu lâu nói ra một cái tinh thần Phật pháp, hồi nãy giờ thầy đâu có nói lời nào đâu. Thấy chưa? Mình phải hiểu Phật pháp là như vậy. Còn nếu mà mình hiểu Phật pháp để rồi nói đi đến đảnh lễ lục tổ Huệ Năng mà cái đầu không chấm đất, tổ nhìn thấy vậy chứ trong lòng của ông còn có điều gì nghi ngờ? Dạ thưa tổ, con tụng được 3.000 bộ kinh Pháp Hoa rồi. Con tụng được 3.000 bộ kinh Pháp Hoa mà còn chấp rằng có 3.000 bộ kinh Pháp Hoa để con tụng, và con tụng được 3.000 bộ kinh Pháp Hoa rồi thì nó giống như cục đá thôi. Nó có cái gì sai khác đâu. Cho nên trên tinh thần của Bát Nhã là phá ngã triệt để. Ngày nào mà mình còn thấy có cái ngã và cái sở thuộc của ngã, có nghĩa là cái vật dụng của mình, mình còn thấy có mình còn thấy có sở thuộc của mình còn thấy có mình còn thấy có pháp, có nghĩa là trên con đường tu tập là ngã pháp câu không. Mình cũng có mà pháp cũng không có, thì tới chừng đó mình mới tu tập mình chứng đắc được. Chứ nếu mà mình còn thấy có cái ngã, mình còn thấy có cái pháp, mình còn bị hãm địch trong cái đối tượng đó, trong cái tự ngã đó, thì thưa quý đời hữu, mình chứng cái gì? Nói như thế đó thì quý đời hữu nói dạ vậy chứ hồi chiều hồi khuya thầy lạy Đức Phật, thầy tụng kinh, thầy lấy cái gì để tụng kinh, thầy lấy cái gì để thầy lạy? Và kinh Viên Giác sẽ nói nếu lấy cái huyễn để tu cái huyễn, bởi vì cho rằng cái thân này là huyễn, giáo pháp cũng là huyễn, đúng không? Bởi vì giáo pháp đâu có thật đâu, giáo pháp chỉ là cái phương tiện thôi mà. Mình lấy cái phương tiện để mình đạt cái cứu cánh. Tứ Diệu Đế có phải là phương tiện không? Tứ Diệu Đế là phương tiện hay là cứu cánh? Phương tiện thôi mà. Vậy thì kinh Viên Giác là phương tiện hay cứu cánh? Cũng phương tiện luôn. Mình nhờ cái phương tiện pháp đó mà mình được qua bên kia bến bờ giác ngộ. Cho nên quý đệ hữu thường nghe giáo pháp là chiếc bè để đưa người qua sông. Nhưng mà sau khi chúng ta qua sông rồi thì chúng ta vác chiếc bè trên vai để chúng ta đi từ làng này qua làng nọ, từ làng nọ qua làng kia, hay là chúng ta quăng chiếc bè xuống dưới dòng sông để cho nó trôi đi, rồi mình thênh thang trên cái con đường giác ngộ và giải thoát đó. Giác đi phải không? Nguyên Hiền đâu cũng biết hay chưa? Như vậy là cũng học hỏi Phật pháp, cũng hiểu Phật pháp rồi chứ đâu phải không đâu. Vậy thì từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng cái nhân địa, cái pháp hạnh mà Bồ Tát nhân nơi đó để tu pháp đại thừa mới phát khởi ra được cái tâm thanh tịnh. Còn nếu mà không có nương vào trong cái nhân địa, trong cái pháp hạnh của Như Lai trên con đường tu tập, thì chúng ta khó mà có thể thăng tiến trên cái con đường của đại thừa. Chúng sinh vào trong thời gian cách Phật lâu xa, hãy nương vào trong cái pháp đó để tu tập thì không rơi vào tà kiến. Chúng ta nương vào trong cái tánh Viên Giác đó để chúng ta tu, và chúng ta đào thải hết tất cả vọng động vô minh, không chấp trước. Dù rằng cái nhân địa, cái pháp hạnh là cái mà Đức Như Lai, là một cái đại định mà Đức Như Lai trụ vào trong đó, nhưng mà mình cũng không chấp nhận cái nhân địa đó, cái nhân địa đó, cái pháp hạnh đó. Như hồi nãy câu Kim Cang thầy nói đó, nhược di sắc kiến ngã, dĩ âm thanh còn ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Nếu người nào còn lấy cái sắc để mà cầu nguyện đến Đức Thế Tôn, lấy cái âm thanh để mà cầu nguyện Đức Thế Tôn, thì người đó họ làm chuyện tào lao. Bởi vì Như Lai đâu thể dùng sắc để mà thấy Như Lai được. Như Lai đâu có thể dùng âm thanh để mà nghe Như Lai được. Phải không? Ở trên cái câu đối trên chánh điện trên kia mà bữa hổm đọc đó, thầy nói quý đời hữu là trong đó có câu đối là ba thân. Vậy thì ba thân đó là ba thân gì? Thân Nguyễn Văn A, thân Nguyễn Văn B, thân Nguyễn Văn C. Phải không? Không phải. Bác Nguyên Tường nói ba thân đó là thân gì? Một. Nói ngay liền lập tức. trời đất quỷ thần ơi, đúng là Phật tử của chùa Phật Âm giỏi đó. Đúng rồi, ba thân đó là báo thân, ứng hóa thân, pháp thân. Mà thân của Như Lai là pháp thân chứ không phải là thân của Như Lai là báo thân hoặc ứng hóa thân. Báo thân hoặc là ứng hóa thân chỉ là phương tiện mà thôi. Còn tự tánh của quý đời hữu có báo thân, có ứng hóa thân, có pháp thân không? Có không? Có đâu chỉ coi. Đâu? Ở trong này hả? Cứ nói như thế này. Thì thưa quý đệ hữu, từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng khi nói đến Như Lai là nói đến cái không nói. Không thể dùng ngôn ngữ để mà diễn tả Như Lai, không thể dùng ý nghĩ để mà suy tư về Như Lai. Bởi vì nếu dùng cái lời nói để nói về Như Lai, dùng ý nghĩ để ý nghĩ về Như Lai thì quả thiệt làm cái chuyện nó không đúng. Tại vì Như Lai không còn bị sinh tử luân hồi, Như Lai không còn nằm trong pháp hữu vi. Mà không còn nằm trong pháp hữu vi có nghĩa là vô lậu, có nghĩa là vô vi. Mà mình đem cái hữu vi để mình nói cái vô vi, mình đem cái hữu lậu để mình nói cái vô lậu, thì thưa quý điều đúng là làm cái chuyện tào lao. Nhưng mà mình cứ làm. Cũng giống như là Văn Học Thiền nói đó, ngôn ngữ đạo đoạn tâm hành xứ diệt, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Nhưng mà ngược lại, Thiền Tông là một cái tông mà ngôn ngữ và sách vở nhiều hơn hết. Thiền Tông bảo rằng con đường ngôn ngữ cần phải bạc dứt, văn tự ngôn ngữ gì chấm dứt hết. Ấy vậy mà Thiền Tông nói toàn là ngôn ngữ không, phải không? Đúng rồi, sách vở của Thiền Tông là một tông phái nhiều nhất. Vậy đó mà nói ngôn ngữ đạo đoạn có nghĩa là cái ngôn ngữ cần phải chấm dứt, con đường cần phải chấm dứt, trực chỉ nhân tâm đi thẳng vào lòng người để kiến tánh thành Phật. Vậy thì tại sao Thiền Tông đâu cần phải nói rằng con chó có Phật tánh hay không? Cái phướng đó là gió động hay là tâm động hay là phướng động? Dạ, có hỏi quý đệ hữu đâu. Vì cớ sao trong tánh, trong hư không không có hoa đốm? Vì tự tánh của hư không là bất động. Tự tánh của hư không là bất động. Vì trong Như Lai Tạng không có sự sinh, không có sự diệt. Trong tánh viên giác không có sinh, không có diệt. Mà sở dĩ có sinh có diệt là vì vọng tâm của mình cho nên có sinh có diệt. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn nói lại bài kệ, và Đức Thế Tôn đã nói lại bài kệ. Chúng ta không có đọc bài kệ đó. Và bây giờ chúng ta bước qua một cái vị Bồ Tát thứ hai, đó là Bồ Tát Phổ Hiền. Và chỉ còn có, ủa sao nhanh quá vậy? Còn có 30 phút nữa. Cho nên sở dĩ thầy trình bày kinh Viên Giác để cho quý đệ hữu thấy được cái khái niệm một phần nào, cái tinh yếu của kinh Viên Giác. Và trên cái con đường tu tập, không phải chúng ta chỉ học về pháp giáo pháp tứ diệu đế, không phải chúng ta chỉ học về giáo pháp bát chánh đạo, không phải chúng ta chỉ học về giáo pháp ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, vân vân. Mà chúng ta học vào trong những bộ kinh như thế này, để từ chỗ đó chúng ta có những cái khái niệm. Dù biết rằng chúng ta không nắm hết cái yếu chỉ của kinh Viên Giác, dù biết rằng chúng ta không nắm hết yếu chỉ của kinh Hoa Nghiêm, của kinh Pháp Hoa, nhưng chúng ta cũng phải học qua, để rồi từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng cái ngôn ngữ của Đức Phật giảng dạy cho con người, cái ý chỉ của Đấng Thế Tôn giảng dạy cho con người, và những lời giảng dạy của Đức Thế Tôn, dù rằng những lời giảng dạy đó ở trong kinh Pháp Hoa, ở trong kinh Viên Giác, ở trong kinh Phạm Võng vân vân, nó như nhau, mà hoàn toàn không có sự chống trái, hoàn toàn không có sự tương vi với nhau. Đó là ngôn ngữ của Đức Phật. Dù biết rằng trong bản kinh này nói cái ngôn ngữ khác, dù rằng cái bản kinh kia Đức Thế Tôn dùng cái lời lẽ khác, nhưng cái ý chỉ của Đức Thế Tôn giảng dạy cho con người và chúng sinh không có chống trái nhau, không có tương vi với nhau. Cái đó là chỗ diệu dụng ngôn ngữ của Đức Phật. Quý đạo hữu nên hiểu như vậy đó. Chứ đừng nói rằng, ồ tại sao chỗ này Đức Thế Tôn bảo rằng phải giữ giới, chỗ kia Đức Thế Tôn bảo rằng cho phép được nói dối, chỗ này Đức Thế Tôn nói tại sao phải có lòng từ bi, chỗ kia vân vân. Tất cả đều là phương tiện. Cho nên những lời giảng dạy của Đức Thế Tôn và giáo pháp được gọi là phương tiện. Trên con đường tu tập và chứng đắc được quả vị đó thì mới quả thánh đó, vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, thì đó mới gọi là rốt ráo trên con đường tu tập và chứng đắc. Còn tất cả đều là phương tiện hết. Cho nên thầy lặp lại câu nói mà quý đạo hữu nghe, và để rồi từ chỗ đó quý đạo hữu phải thấy được thế nào là cứu cánh, thế nào là chân như và thế nào là phương tiện. Thật tế lý địa bất thọ nhất trầm, phương tiện môn trung bất xả nhất pháp. Thật tế lý địa, nếu đứng trên bình diện mà thật tế, đứng trên bình diện mà chân như, đứng trên bình diện mà thanh tịnh, đứng trên bình diện vô vi niết bàn, bất thọ nhất trầm, có nghĩa là không có vấy nhiễm một cái bụi trần nào hết, đúng không? Nếu mà đứng trên bình diện chân như mà vấy nhiễm một bụi trần, bị nhiễm ô một cái hạt bụi trần nào thì đâu gọi là chân như, đúng chưa? Nếu đứng trên bình diện chân như, đứng trên bình diện thập tế lý địa, đứng trên bình diện viên giác, đứng trên bình diện Phật tánh thì hoàn toàn thanh tịnh mà không có bị vấy nhiễm bất cứ một cái bụi trần nào, một cái nhiễm ô tâm nào, một cái vọng tâm nào. Dù cái vọng tâm đó, dù cái ô nhiễm nó chỉ là như một mảy bụi trần cũng có. Nếu trên con đường tu tập mà chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác mà còn có một tí xíu nhiễm ô thì sao gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác? Bà cụ cái gật cái đầu, có nghĩa là cũng hiểu chứ không phải là không hiểu. Đứng trên bình diện thập tế lý địa thì không có nhiễm một bụi trần nào hết. Nhưng mà đứng trên bình diện phương tiện môn trung bất xả nhất pháp, có nghĩa là đứng trên phương diện để mà độ sinh thì không có một cái phương tiện nào mà không dùng để mà độ chúng sinh. Nếu chúng sinh đó là tham thì mình phải dùng phương tiện vô tham để độ chúng sinh đó. Nếu chúng sinh đó là si thì mình phải dùng cái phương tiện vô si để mình độ chúng sinh chứ, phải chưa? Nếu mà một chúng sinh đó trong cái bữa ăn cơm đó mà chúng sinh đó phải nó có một trái ớt hiểm thì tôi mới ăn cơm, thì mình cũng phải vì phương tiện độ chúng sinh đó, mình phải cho chúng sinh đó một cái ớt hiểm để họ ngồi ăn cơm với mình rồi mình thuyết pháp cho họ nghe, và họ nghe thì họ mới ngộ chứ. Chứ nếu mà không có một cái ớt đó thì họ ăn cơm với mình, họ ăn cơm mình làm sao mình gần gũi họ, mà mình không gần gũi với họ thì làm sao mình thuyết pháp cho họ nghe, mà họ không nghe pháp thì làm sao họ ngộ. Cho nên cái ớt là phương tiện, mình cũng phải dùng, đúng chưa? Cho nên phương tiện môn trung, trên cái bình diện mà phương tiện á, thì bất xả nhất pháp, không có bỏ bất cứ một pháp nào. Nếu pháp đó mà đem lại cho phù hợp cái căn cơ của chúng sinh đó, hoán chuyển được chúng sinh đó từ địa vị phàm phu trở thành bậc thánh, thì cái phương tiện đó cũng là một cái phương tiện tốt để mình hóa độ con người đó, chúng sinh đó. Bằng lòng chưa? Khi ấy Ngài Phổ Hiền Bồ Tát từ trong chúng đứng dậy, vân vân đảnh lễ Đức Thế Tôn và xin Đức Thế Tôn hãy trình bày một cái tinh thần giáo pháp thứ hai để cho chúng sinh vào trong thời gian cách Phật lâu xa trên con đường tu tập. Bạch Đức Thế Tôn, nếu chúng sinh kia như huyễn, thân tâm cũng huyễn, thì thế nào lấy huyễn mà tu huyễn? Nếu bảo rằng tất cả đều huyễn, thân này cũng huyễn, cái tâm này cũng huyễn, giáo pháp cũng huyễn, vậy thì lấy cái thân tâm huyễn tu giáo pháp huyễn thành cái gì? thành ra pháp huyễn. Nhưng mà trên cái con đường tu tập quả thật, lấy cái thân huyễn, lấy cái tâm huyễn, tu giáo pháp cũng huyễn, mà nó không thành huyễn. Dạ, đúng đó là như vậy. Mặc dù nói cái thân này là huyễn, cái tâm này là huyễn, nhưng mà quả thật cái thân này là huyễn, cái tâm cũng huyễn luôn. Bởi vì cái tâm nó đâu có chân thật đâu. Ngày hôm nay nó nghĩ như thế này, ngày mai nó nghĩ khác. Thầy thấy trong danh sách ghi tới 250 học viên Phật tử đến giờ phút này ngồi trong hội trường này, đến tới đến lui có 150 à, còn 100 nữa đâu. Huyễn, rõ ràng là huyễn. Nhưng mà chính trong cái huyễn đó lại là chơn. Nếu mình phi cái thân huyễn này thì thưa quý đệ hữu, lấy cái thân nào để tu? Nói nghe coi, bây giờ mình nói rằng cái thân này là huyễn, thôi mình chán cái huyễn nó quá đi, mình tìm ra một cái thân khác để mình tu. Nhưng mà có cái thân khác ngoài cái thân huyễn này để tu không? Cái diệu dụng của lời giảng dạy của Đấng Thế Tôn là ở chỗ đó. Nếu mà mình còn chấp đây là cái thân huyễn, còn chấp đây là cái tâm huyễn, mà lấy cái thân huyễn, lấy cái tâm huyễn để tu giáo pháp huyễn thì nó cũng trở thành huyễn. Nhưng mà nếu bây giờ mình buông xả hết tất cả cái tâm mà mình không dính mắc vào trong cái thân huyễn, cái tâm huyễn, cái giáo pháp huyễn, thì chính cái đó là Phật pháp. Cho nên quý đại hữu đang nghe, nhất thiết pháp giai thị Phật pháp, tất cả các pháp đều là Phật pháp. Nhưng mà nếu nói như thế đó, thưa thầy, cái đùi chuông này là huyễn, đùi chuông này đâu phải là Phật pháp đâu. Dẫu biết rằng cái đùi chuông này là huyễn, nhưng nếu không có đùi chuông, làm sao có cái phương tiện để mình đánh cái chuông để mà quý đệ hữu niệm Phật? Như vậy là lấy cái phương tiện huyễn để mình tu tập, và chính cái phương tiện huyễn nó trở thành cái chân như. Nếu lìa khỏi cái thân ngũ uẩn này, cái thân tứ đại giả hộp này, mình cho nó là không thật, thôi mình bỏ nó. Nhưng mà nếu mình bỏ cái thân này thì lấy cái thân nào để tu? Cho nên cái tinh thần của Đại Thừa Phật Giáo mà hồi nãy đã thưa với quý đệ hữu đó, sinh tử tức niết bàn, không có sinh tử không có niết bàn, không có phiền não không có bồ đề. Cái diệu dụng là ở chỗ đó. Vậy thì Ngài Văn Thù, Ngài nói, Ngài Phổ Hiền, Ngài nói, bạch Đức Thế Tôn, nếu chúng sinh cho rằng là huyễn, cái thân tâm cũng huyễn, vậy thì lấy cái huyễn mà tu huyễn. Nếu các huyễn tánh tất cả đều diệt thì không có thân, không có tâm, thế thì ai tu ai chứng? Nếu rằng cho là huyễn, bây giờ mình ly huyễn, mình ly cái huyễn nó đi, tức là mình ly cái thân nó đi, mình ly cái tâm nó đi, mình ly cái giáo pháp nó đi, vậy thì lấy cái gì để tu, lấy cái gì để chứng? Cái diệu dụng của kinh là ở chỗ đó. Mình không chấp đây là pháp thân, mình không chấp đây là cái hóa thân, mình không chấp đây là cái báo thân. Mình biết nó là báo thân, mình biết nó là ứng hóa thân, mình biết nó là pháp thân, nhưng mình ly khai cái biết đó, ly khai cái nhị biên đó, ly khai cái. Nhưng mà nếu mà nó ly khai thì mình cũng bị rơi vào trong cái vòng như ngã bị thử đối đãi rồi. Nhưng mà nếu mà mình không dùng cái phương tiện để mình nói thì mình không có diễn đạt được. Cũng giống như là Tổ Bồ Đề Đạt Ma, nếu không dùng phương tiện ngôn ngữ hỏi cái tâm của ông đâu, đưa cái tâm đây cho tôi an cho, mà nếu không dùng cái ngôn ngữ đó thì làm sao Ngài Huệ Khả ngộ được? Cho nên biết rằng ngôn ngữ theo như thiền là cần phải đạo đoạn. Nhưng mà nếu mình đạo đoạn con đường ngôn ngữ thì thưa quý đệ, lấy cái phương tiện nào để diễn tả rằng tâm của ông đâu, đưa đây, tâm của ông bất an, bây giờ ông đưa cái tâm đây cho tôi an. Nếu mà không dùng cái ngôn ngữ tâm đâu, tâm ông bất an, bây giờ vân vân và vân vân, thì làm sao có thể an tâm cho Ngài Huệ Khả? Nếu không dùng phương tiện ngôn ngữ thì Đức Thế Tôn suốt 49 năm thuyết pháp độ sinh, mà nếu không có dùng ngôn ngữ để mà thuyết pháp độ sinh, mà cho rằng ngôn ngữ đó là huyễn, Thì lấy cái gì để cho Ngài Xá Lợi Phất hiểu được và ngộ được qua cái câu nói của Ngài Ác Bệ Năm Anh Em Kiều Trần Như: chư pháp tùng duyên sinh, diệt phục nhân duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn, thường tác như thị thuyết. Vậy thì bốn câu kệ đó cũng là huyễn, đúng không? Chư pháp tùng duyên sinh, diệt phục nhân duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn, thường tác như thị thuyết. Nếu nói theo ngôn ngữ của thiền là ngôn ngữ phải đạo đoạn, tâm hành phải xứ diệt. Nhưng mà nếu ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt thì làm gì có bài kệ chư pháp tùng duyên sinh, diệt phục nhân duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn, thường tác như thị thuyết, để Ngài Xá Lợi Phất ngộ và trở thành vị đệ tử trí tuệ bậc nhất của Đức Thế Tôn. Quý được thấy không? Nó chơn không mà nó diệu hữu, nó diệu hữu mà nó chơn không, chứ nó không có tương vi với nhau, nó không có mâu thuẫn với nhau. Hiểu không? Cố gắng hiểu nha. Đêm nay không hiểu về vắt tay trán nằm suy nghĩ. Nếu bảo rằng ngôn ngữ là huyễn, vậy thì chính cái huyễn đó mà Ngài Xá Lợi Phất ngộ được cái huyễn đó để trở thành một vị thánh đệ tử đắc quả A-la-hơn qua cái câu nói, qua bài kệ của Ngài Ác Bệ mà nói chư pháp tùng duyên sinh, tất cả các pháp đều duyên sinh, tất cả các pháp cũng đều do duyên diệt. Ngã Phật Đại Sa Môn, thầy của tôi là bậc Đại Sa Môn thường hay thuyết giảng như vậy đó. Sau khi nghe Ngài Xá Lợi Phất, khi đó chưa phải là Ngài Xá Lợi Phất, nhưng mà nghe rồi Ngài Xá Lợi Phất ngộ được cái bài kệ đó, đảnh lễ Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn làm đệ tử, sau khi tu tập chứng đắc quả vị A La Hơn. Thân là căn, hình ảnh bên ngoài là trần, căn tiếp xúc với trần để phát sinh ra thức, để sinh ra sự hiểu biết. Vậy thì căn huyễn, trần huyễn, cái thức cũng huyễn luôn, cái sự hiểu biết cũng huyễn luôn. Nhưng cái điều mà anh trình bày đó là đứng trên phạm trù bình thường để trình bày thế nào là thiện, thế nào là ác. Mình thấy có cái thiện, mình thấy có cái ác, để rồi mình từ bỏ cái gọi là cái ác để mình làm cái gọi là cái thiện. Nhưng nếu đứng trên bình diện gọi là viên giác để mà nói thì kể cả cái thiện đó nó cũng không có thật. Thế nào gọi là thiện? Ví dụ mình nói đây là đến bình diện của thế gian, cái quan niệm của con người. Thế nào gọi là thiện mà anh cho rằng bây giờ mình làm cái thiện này để mình được thành Phật? Đối với các dân tộc Chili chắc lắc gì đó, cha mà 70-80 tuổi, mẹ 90-70 tuổi gì đó, nó bắt leo lên cái cây, mà con đứng như này lắc cái cây mà cha mẹ rớt xuống chết thì người mới gọi là chữ hiếu. Còn nếu mà cha mẹ rớt xuống không chết thì người con bắt hiếu. Vậy thì cái đó thiện hay là phi thiện đối với cái nền văn hóa của dân tộc Việt Nam? Phi thiện. Như vậy thì thế nào định nghĩa gọi là thiện? Cho nên cái sự trình bày của anh là mình đứng trong phạm trù tương đối để mình nói. Còn nếu đứng trên bình diện mà viên giác, đứng trên bình diện mà tuyệt đối như trong kinh Kim Cang, như trong kinh Bát Nhã, thì thiện với lại cái bất thiện nó giống nhau. Nếu mình làm cái thiện mà mình chấp rằng mình đang làm cái thiện thì cái thiện đó cũng trở thành cái ác. Đúng rồi, mình làm mà mình không có dính mắc, mình làm mà mình không chấp trước, mình làm mà mình sát, mình buông bỏ tuyệt đối như trong bản kinh Bát Nhã vậy đó. Sát tức thì không, không tức thì sát, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị, nghĩa là bất tăng bất giảm, thì cái tâm đó mới là cái tâm chân thật, cái tâm đó mới là cái tâm giác ngộ giải thoát. Còn nếu mà mình đứng trong phạm trù tương đối của thế gian để mình định nghĩa thì thế nào gọi là ác, thế nào gọi là thiện? Nguyên Thịnh, nhìn thầy trăng trăng, thế nào gọi là thiện, thế nào gọi là ác? Nói như thế nào để đúng là thiện, nói như thế nào để đúng là ác? Nói như vậy không được. Thành tự ra với sự trình bày của anh là đúng. Mình đem cái tâm huyễn, mình làm cái cảnh huyễn, nhưng mà để cái tâm cho nó thuần thiện, để cái tâm cho nó thuần hậu làm các hạnh lành, thì đó là nói trên bình diện tương đối để mình tu tập và mình giữ được cái gì gọi là cái thiện sự của mình, cái hạnh lành của mình, cái tích lũy công đức của mình. Nếu đứng trong bình diện tương đối để mình nói thì nói như vậy là đúng. Nhưng mà nếu mình nói rằng mình đem cái thân này rồi mình làm cái thân huyễn, làm cái cảnh huyễn, mà đem cái thân huyễn làm cảnh huyễn thì nó sẽ đưa đến cái kết quả huyễn, mà mình không chấp nó là huyễn hay không là huyễn, thì tới chừng đó mình mới có cái công đức. Thì nhờ cái công đức đó mà từng bước một, từng bước một, từng bước một để mình chứng đắc quả thánh. Còn nếu mà mình nói một cách gọi là xả bỏ hết tất cả, thân này là huyễn, cảnh huyễn, lấy giáo pháp tu cũng huyễn, thì thành ra cái huyễn, nếu mình lý luận như vậy là nó không có đúng. Bởi vì cái tánh viên giác nó còn có một cái chữ nữa là diệu tâm. Có nghĩa là cái tâm nhiệm màu, cái tâm vi diệu, cái tâm vi tế, cái tâm thanh tịnh, cái tâm mà nó như như bất động. Mà dù biết rằng con người bị trôi lăn trong vòng sanh tử luân hồi từ vô lượng kiếp đến giờ phút này, thì cái diệu tâm đó, cái viên giác đó, nó cũng bị trôi lăn trong vòng sanh tử luân hồi theo cái tánh, theo cái tâm của con người chúng sinh. Nhưng mà cái tâm viên giác nó, cái tánh viên giác nó, cái diệu tâm nó không bao giờ bị nhiễm ô, không bao giờ mà có tăng có giảm. Đúng không? Cho nên con chó nó tu, con chó cũng thành Phật. Con người tu, con người cũng thành Phật. Bởi vì trong con chó nó có Phật tánh, trong con chó nó có cái diệu tâm, trong con chó nó có Phật tánh. Mình phải nói rằng tất cả đều là phương tiện, mà nhờ cái phương tiện đó mà mình không chấp cái phương tiện đó, mình không cố chấp cái phương tiện đó, mình lấy cái phương tiện giả, nhưng mà chính nhờ cái phương tiện giả là chiếc bè để mình qua được bên kia sông, nhờ cái phương tiện là cái cầu để mình qua được cái bờ sông. Ồ dạ. Cho nên từ cái chỗ đó, thầy thưa quý đạo hữu, kinh Viên Giác nó có nhiều phẩm, và trong đó có các vị đại Bồ Tát thưa thỉnh. Tuy nhiên ngày hôm nay chúng ta chỉ trình bày được mới có một chương rưỡi mà cũng chưa có hết ý. Nhưng dẫu sao đi nữa, một khi hạt giống mà được gieo xuống dưới đất gặp phải những nhân duyên mưa, ánh nắng, không khí, con người bón phân, tưới nước, thì hạt giống nó có mọc lên không? Mọc. Một khi mà một cái tinh thần giáo pháp được gieo vào trong tâm thức của những người Phật tử chúng ta, thì thưa quý đạo hữu, hạt giống Phật pháp đó một ngày nào đó nó có mọc lên không? Dù rằng nó có mọc chậm hay là nó mọc trễ hay nó có mọc nhanh, nhưng trong đất tâm của quý đạo hữu đã có hạt giống Phật pháp rồi. Cầu mong những hạt giống đó một ngày nào đó sẽ được trưởng thành theo cái tăng thượng duyên, theo cái duyên duyên, cái tăng thượng duyên, và trở thành một bậc thánh. Nếu không trở thành một bậc thánh thì cũng trở thành một người Phật tử tốt, một người Phật tử thuần hậu. Và nhờ như thế đó, từ đời này qua đời kia, từ đời kia đến đời nọ, trên cái tiến trình tu tập giác ngộ của chính mình. Và đây là buổi giảng cuối cùng. Ủa, ngày mai còn giảng nữa chứ? Thầy nhìn vào trong chương trình dường như là ban tổ chức hơi ép thầy, phải không bác hội trưởng? Giảng ngày hôm qua, ngày hôm nay giảng, ngày mai giảng ở chính điện nữa, rồi chiều Chủ nhật. Thành thử ra thầy thấy rằng gì đó, bác hội trưởng dường như hơi ép thầy á. A Di Đà Phật, kính cảm ơn toàn thể quý đạo hữu hồi hướng hết tất cả mọi công đức này đến toàn thể quý đạo hữu cùng bố quyến vô lượng an khang các tường như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh. Thank you.